Lúc em ra chào đời, mẹ cho một trái tim để yêu.
Trà My thân mời quý vị và các bạn đến với tạp chí thanh niên hàng tuần của đài VOA.
Trong lòng đó em có nghe tim rộn ràng, tình yêu đầu tiên vừa đến.
Chia sẻ cảm nhận về thực trạng xuống cấp y đức trong đội ngũ y tế Việt Nam, bạn Kim Tiến ở Hà Nội trong cuộc thảo luận tuần trước cho rằng tiền và vấn nạn phong bì là nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng này. Chính những người trong ngành y có ý kiến như thế nào về nhận xét đó? Người trẻ có đề nghị gì giúp thay đổi tình hình? Giải pháp nào giúp chấn chỉnh y đức, nâng cao chất lượng phục vụ xã hội của người thầy thuốc? Mời quý vị nghe phần tranh luận tiếp theo giữa Tiến ở Hà Nội, Huy tại Sài Gòn và hai y bác sĩ trẻ từ trong nước sang Nhật tu nghiệp là bác sĩ Phụng và y tá Bình Minh.
Tiền và cái vấn nạn phong bì đang khiến cho y đức của bác sĩ bị xuống cấp. Bao giờ bệnh nhân vào viện cũng sẽ phải đóng tiền trước, sau đó họ mới làm cấp cứu. Khi mà đến bệnh viện, những người mà đưa phong bì cho các bác y bác sĩ thì được đối xử đãi ngộ tốt, còn những ai mà nghèo khổ mà không có tiền thì sẽ bị cư xử không đúng là con người. Cái vấn nạn phong bì khiến cho những bác sĩ mà thật sự có tâm cũng dần dần thay đổi và chạy theo đồng tiền, cái tâm đức có mất dần theo.
Cái yếu tố lương bổng tiền bạc, trước cái hình ảnh mà Tiến vừa đưa ra, mình muốn được so sánh ngay với lại những gì mà các bạn đang tu nghiệp ở Nhật chứng kiến đó. Tiến vừa nói là ở Việt Nam khi vào bệnh viện đầu tiên là phải đóng tiền trước khi được chăm sóc sức khỏe. Ở Nhật thì như thế nào?
Tiền bạc hoàn toàn không thành vấn đề. Mình đã thấy rất là nhiều cái trường hợp, tức là những cái người ăn xin gần chết dọc đường rồi, nhưng mà xe cấp cứu người ta vẫn đưa đến bệnh viện và người ta vẫn cấp cứu rất là nhiệt tình. Và thậm chí khi mà cởi đồ của bệnh nhân ra, một đống rệp chạy ra ngoài, nhưng mà người ta vẫn không có hề nao núng và người ta vẫn lao vào người ta cấp cứu cho người bệnh nhân đó. Hình ảnh bác sĩ ở Nhật gắn liền với cái sự nhân bản của người Nhật nói chung, bởi vì thực sự người Nhật người ta coi trọng cái sự công bằng cho con người. Cái hệ thống bảo hiểm ở Nhật là bảo hiểm toàn dân. Người ta không có yêu cầu bạn phải chưng cái bảo hiểm đó trước khi bạn bị cấp cứu. Mình thấy thực sự người bác sĩ ở Việt Nam tốn rất là nhiều thời gian để học. Nhưng mà có thể nói 10 năm sau khi ra trường thì mới có thể kiếm tiền bằng một cái người đi làm buôn bán hay là cái gì đó rất là bình thường ở Việt Nam.
Cái vấn đề mình nêu ra đó là cái mức lương tưởng thưởng chưa xứng đáng so với cái công sức mà bác sĩ bỏ ra để theo đuổi với nghề.
Mình bổ sung thêm là cái công sức của bác sĩ tốt nhé.
Người ta nói cái câu là có thực mới vực được đạo. Thì nếu như mà người bác sĩ lương bổng eo hẹp quá thì làm sao có thể đòi hỏi họ chú tâm hơn, toàn tâm toàn trí hơn với nghề được?
Cho chơi nói thì nó từ cái hệ thống đào tạo, tức là ở Việt Nam hiện giờ cái cơ chế xin cho là nó chiếm tất cả mọi cái. Cái người được đào tạo tốt, có tâm, có y đức thì không được đãi ngộ. Mà những người có cái mối quan hệ, có tiền chạy trò, có thân thế thì sẽ được vào những cái chỗ rất là tốt.
Đúng là do cái mức lương, như ở bệnh viện Việt Đức thì cái mức lương của các y bác sĩ là cao, có thể lên đến 10 triệu một tháng. Cái cách cư xử của các y bác sĩ có khác hơn so với các y bác sĩ có bệnh viện mà có mức lương thấp hơn.
Cái ý mà mình đưa ra đó, nếu mà cái mức lương xứng đáng thì người thầy thuốc không có bận tâm cơm áo gạo tiền thì họ sẽ chăm chút hơn cho bệnh nhân, rồi họ có cái thời gian trau dồi cho cái chuyên môn của mình. Vâng, đó là cái ý niệm mà có thực mới vực được đạo. Nhưng mà có người lại nói rằng đối với ngành nào thì nó khác, nhưng mà ngành y chữa bệnh cứu người, nói tới cái mục đích lợi nhuận trong ngành y hoặc là nói tới cái mục đích cầu lợi trong ngành y, phải chăng nó đã làm phá hỏng đi cái chữ y, bóp méo cái tính lương y của người thầy thuốc?
Ở Việt Nam hiện giờ cái từ mà lương y như từ mẫu nó gần giống như là nó không còn hiện diện nữa.
Mình xin phản đối một xíu nha. Nói chung là cái chuyện đó nó rất là nhiều trong xã hội, nhưng mà chúng ta cũng nên tránh một cái thái độ vơ đũa cá nắm. Người ta kỳ vọng rất nhiều ở bác sĩ, nhưng mà thử nghĩ xem có một cái thế giới nào như Việt Nam, nhiều khi người ta so sánh á, may một cái ruột người còn rẻ hơn may một cái ruột xe đạp. Thực sự nếu mà bạn xem đơn giá trong bộ y tế quy định, ví dụ như may một cái ruột 75.000, mình không có đem những cái chuyện tiền bạc ra để nói, để làm cho mọi người cảm thấy là bác sĩ rất là tồi tệ, rồi ham tiền. Nhưng mà rõ ràng ví dụ bây giờ nếu mà nhà nước đảm bảo được lương bác sĩ là 10 triệu hay là 15 triệu một tháng đi, đương nhiên là tình hình nó sẽ khá hơn rất là nhiều.
Yeah.
Nhưng mà cái vấn đề cốt lõi đây vẫn là nằm ở đào tạo. Có nghĩa là khi mà con người anh không có được đào tạo tốt, đào tạo đại trà và không có một cái hệ thống để mà kiểm định chất lượng, anh có tăng lương lên 8 triệu thì vẫn còn những người bác sĩ sẵn sàng làm mắng xối xả vào bệnh nhân.
Xuất phát từ cái cơ chế, nó mới tạo lên những con người như vậy.
Ví dụ như bây giờ Bộ Y tế nâng cái mức lương của tất cả các bác sĩ lên thì đương nhiên cái tiền viện phí nó sẽ tăng. Câu hỏi nó đặt lại với các bạn là thay vì các bạn bỏ tiền phong bì cho bác sĩ thì các bạn có sẵn sàng tăng cái tiền viện phí lên một xíu hay không?
Nhưng mà không phải ai cũng có điều kiện để bỏ phong bì hay là chi nổi cái tiền viện phí nếu nó tăng lên.
Có điều là như vậy. Cái nhiệm vụ của người bác sĩ là cứu người, mặc dù có những ca không thể nào cứu được, nhưng những lời nói của người bác sĩ nó sẽ làm cho người bệnh nhẹ đi rất là nhiều. ở Việt Nam hiện giờ thiếu những nói đó, và cái dư là những câu bắt nạt bệnh nhân. Ai cũng có áp lực công việc, những người bác sĩ đồng ý áp lực công việc anh là nhiều, nhưng một cái điều anh là một người trí thức có học, anh đã xác định anh chọn cái nghề của anh thì anh phải hết lòng vì bệnh nhân của anh, chứ anh không có được quyền mà đổ thừa là tại vì cái áp lực quá nhiều thì nó tôi phải như vậy. Đó là cái nghề mình đã chọn, nghề cứu người.
Mình rất là đồng ý chuyện đó.
Vâng, Huy đặt ra cái vấn đề là cái nghĩa vụ của người thầy thuốc là cứu người đó thì mình không nên cầu lợi. Nhưng mà ngược lại, nếu mà có người nói rằng là đòi hỏi bác sĩ phải hết lòng với bệnh nhân, thế thì ai sẽ hết lòng với bác sĩ đây?
Chính xác. Xã hội cũng phải đảm bảo cho họ sống được thì người ta sẽ có thể cống hiến hết sức của họ được.
Đúng.
Mình phải nói một điều, tất cả những người vừa vào trường thì ai cũng có một cái nhiệt huyết cao trong việc phục vụ cộng đồng. Nhưng mà khi ra trường á, người ta bắt đầu nhìn xung quanh, một cái nghề mà một ngày không ngủ được mấy tiếng hoặc là thức 3 đêm liền không được ngủ. Lúc đó thì còn
thật ra á, mình phải xác định rõ cho cái nghề nghiệp mình đã chọn. Như bản thân Huy, mỗi lần Huy đi khám bệnh á, thấy mà Huy vô bệnh viện là Huy toàn là Huy cãi lộn với bác sĩ mà. Là thứ nhất là sao? Không cho bệnh nhân nói. Tôi bị bệnh mà không cho tôi nói là tôi bị bệnh gì. Cứ biểu ngồi im. Còn xong đi ra không cho mình một nói gì hết. Tại vì nhưng mà có một cái
thì mình có thể nói là do giáo dục rồi do những cái điều kiện
xã hội
như là
đó, là do lỗi của cả hệ thống nó đào tạo ra những con người như vậy. Từ những con người nhiệt huyết có lòng từ tâm mà đào tạo xào nấu sao cuối cùng ra những con người như vậy. Người dân Việt Nam mình cũng có một cái điều để góp phần tạo nên cái điều đó, tức là họ không có cái sự phản kháng đối với những điều sai trái đó. Họ phản ứng, họ phản đối, họ kiến nghị thì cái đội ngũ y bác sĩ đó họ phải nhìn lại. Mình nhiều lúc mình bức xúc một bà cụ 70 mấy tuổi mà ông bác sĩ để măng khổng 30 mấy tuổi qua nạt giờ bà làm sao, giờ bà làm sao, bà nói nghe coi, nạt.
Huy nói nếu mà người dân bức xúc thì cứ việc phản kháng thì sẽ được từ từ cải thiện. Nhưng mà có dễ dàng thực hiện điều này hay không, khi mà cái tâm lý ở Việt Nam và cái mô hình chung đó là người bệnh cần bác sĩ chứ bác sĩ không cần bệnh nhân. Nó khác với ở nước ngoài, bác sĩ cần bệnh nhân vì bệnh nhân là khách hàng của họ. Nhưng mà ở Việt Nam thì bệnh nhân không phải khách hàng, thì làm sao có thể là thấy cái gì không hài lòng, không ưng ý là lên tiếng được. Trong khi không lên tiếng mà còn chưa được phục vụ tới nơi tới chốn mà còn lên tiếng thì thiệt thòi sẽ về phần ai?
Rồi mình nói đến một cái nguyên tắc cực kỳ quan trọng của bất cứ cái xã hội nào, đó là nó phải có cạnh tranh. Ở Việt Nam mình bây giờ bệnh viện công nó vẫn còn được bao cấp rất là nhiều, thì bây giờ cần phải đem cái nguyên lý cạnh tranh đó ra. Nhưng mà nếu mà chỉ cạnh tranh thôi á thì nó sẽ rất là gây thiệt hại cho bệnh nhân, nhất là những người bệnh nhân nghèo. Thì Bộ Y tế cần kiểm soát cái chất lượng, từng bệnh viện phải được kiểm tra và công bố thì người dân người ta sẽ có thông tin và người ta biết là chọn những cái bệnh viện nào hay là những cái ông bác sĩ nào tốt.
Dạ, nhưng mà nếu mà những cái bệnh viện tốt đó, bác sĩ tốt đó lại bị quá tải nữa thì làm sao? Mình phân tích những cái nguyên nhân dẫn tới y đức đang bị xuống cấp đó thì mình có nói về áp lực công việc, lương bổng của người thầy thuốc và cái tâm lý, cái đó là về mảng giáo dục. Thì với ba cái nguyên nhân đó thì bây giờ mình có thể cùng nhau đưa ra một số ý kiến để mà giúp thay đổi tình hình như thế nào chăng?
Hơi khó, tại vì bây giờ là một cái lỗi của hệ thống. Tiền viện phí không phải là thấp, nhưng lương của các y bác sĩ bệnh viện công là không phải là cao, mà người bệnh thậm chí là sẽ phải đóng tiền viện phí tăng lên 2 đến 6 lần, mà cái chất lượng y tế thì họ không được đảm bảo. Quan trọng là phải do cái từ trên xem xét lại và họ quy định sao cho đúng mực.
Thế còn ý kiến của bác sĩ Phụng, một người trong ngành như thế nào? Theo bác sĩ, có giải pháp nào giúp chấn chỉnh y đức của người thầy thuốc, thay đổi hình ảnh của người thầy thuốc, nâng cao chất lượng phục vụ bệnh nhân hay không?
Nó đòi hỏi không chỉ nỗ lực từ người bác sĩ mà nó còn đòi hỏi cái nỗ lực từ xã hội nói chung. Lương bổng là một cái điều kiện cần để giờ bác sĩ có thể quan tâm nhiều hơn cho bệnh nhân.
Cần tức là không thể thiếu được. Thế còn cái điều kiện đủ thì như thế nào ạ?
Cần phải có thêm hạn như từ giáo dục, đào tạo của xã hội.
Nước nào người ta cũng có một cái hệ thống để mà quản lý chất lượng. Cái quản lý là cái quan trọng nhất để mà tất cả mọi cái hệ thống nó tốt hơn. Và cho người dân biết những cái thông tin đó, mỗi người Việt Nam phải nâng cao cái tinh thần tự chủ lên, có nghĩa là phải học. Mình chỉ có một cái lời đề nghị, đó là sau 8 giờ rưỡi tối đừng có xem phim nữa, bởi vì đó chỉ là những cái bộ phim của Trung Quốc hoặc là Hàn Quốc, chúng ta không có gì để học từ đó hết. Bây giờ mỗi người mua một cuốn sách về sức khỏe đọc đi, thì mình nghĩ là sau một thời gian ngắn cái nền dân trí của Việt Nam sẽ tăng lên đấy.
Ông bộ trưởng, bà bộ trưởng nào lên cũng tuyên bố rất là hay, nhưng mà cuối cùng không làm gì được. Cái cơ chế này á, để mà mình đề nghị ra một cái gì đó thì mình không dám đề nghị, mà mình chỉ có mong muốn qua cái chương trình này thì chắc chắn sẽ có những người làm trong ngành y nghe được những cái tâm sự này, thì cái mong mỏi của các trường hợp như Huy đi, một người bệnh nhân đi, những mong muốn là gì? Thì lương tâm của con người phải hiện diện trong cái người bác sĩ, trong cái người làm trong ngành y tế. Hãy nhìn người bệnh nhân như người thân của mình. Ở Việt Nam có hai nghề được coi là được gọi là được tôn trọng nhất, đó là nhà giáo và bác sĩ. Cái sự tôn trọng của người dân đối với người lương y có hẳn nhiên. Huy chỉ muốn chuyển lời tới những cái người nào mà nghĩ mình là có quyền ban cái sự sống cho người khác, thì hãy suy nghĩ lại về cái lương tâm của mình, về cái nghề nghiệp mình đã chọn để mà phục vụ con người.
Một lần nữa cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau ha.
Dạ vâng, cảm ơn. Sống yêu thương mọi người, cuộc đời cùng em ca hát.
em ngừng đập. Quê hương nhiều hoài đó em.
Trà My xin mời các bạn nghe đài cùng chia sẻ ý kiến và trao đổi với các độc giả khác về đề tài này trong một ý kiến ngay bên dưới bài đăng trên trang nhà voatiengviet.com. Tạp chí Thanh Niên xin nói lời chia tay với quý vị và các bạn tại đây và hẹn tái ngộ trong một câu chuyện mới vào giờ này tuần sau.